Kính chào các bác anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay thầy xin chia sẻ với các bác về đề tài là lễ kính chư Phật. Thì thưa các bác, nếu chúng ta thường hay đi chùa và thường hay đọc tụng kinh điển đó, thì mình hay nghe tới phần cuối cùng của câu an cầu siêu là phần mình gọi là thập hành phổ hiền. Trong đó thì chúng ta đọc là nhất dạ lễ kính chư Phật, nhị dạ xứng tán Như Lai, tam dạ quảng tu cùng dường, vân vân. Đó là một phần mà rất đẹp, vì nó giống như là tóm gọn lại cái con đường tu hành của Đạo Bồ Tát vậy đó các bác. Vậy thì là cái ý nghĩa nó như thế nào? Thì hôm nay thầy xin chia sẻ với các bác sự hiểu biết của thầy về hành lễ kính chư Phật. Thì thưa các bác đó, đầu tiên cả là hành này là một hành đó mà mình gọi là đứng đầu trong 10 ba la mật, tức là bố thí ba la mật. Có nghĩa là cái hành lễ kính chư Phật này theo Ngài Trừng Quán đó thì nói rằng đây là hành bố thí. Nhưng mà tại sao bố thí lại là lễ kính, mà tại sao lễ kính lại là bố thí ba la mật? Thì điều đó làm cho thầy suy nghĩ rất nhiều. Thì thưa các bạn, thầy trình bày cho các bạn như sau. Thứ nhất, bố thí có nghĩa là mình cho ra, mình cho tất cả cái gì mình có. Mình không thể nào mà cho cái gì mà mình không có được các bác. Cho nên cho ra là phải cho cái gì mình có mới được chứ. Nhưng mà tại sao mà mình lại cho? Thì tệ ra là bản thân của mình là chân không, là không. Mà trong cái hình tượng của chúng ta đó, khi mà mình mới đẻ ra đó, thì mình hoàn toàn tới với bàn tay trắng, và khi mình ra đi thì hoàn toàn với bàn tay cũng không. Cho nên đó, chuyện mà mình tới và đi đó, nó cho mình biết là mình không có sở hữu cái gì cả. Nhưng mà trong lúc mình nói là không sở hữu cái gì cả, nhưng thật sự ra trong cuộc sống của chúng ta này, thì mình thường thường là mình bắt đầu đó tích tụ và tích tập. Mình tích tụ những thứ gì mà mình mong muốn vô cùng, mà tích tập những nhiều thứ là vô hình vô tướng, nhiều cái thói quen tật xấu, nhiều thứ mà mình không có thể hình tướng gì, nhưng mà nó gọi là có, nó dính vào trong người của mình, các bạn biết không? Cho nên khi mà mình nói là cái hành bổ thí, tức là cái hành mà mình cho ra những cái gì đó mà mình nghĩ rằng mình có, và những cái gì mình thật sự mình có, và những cái gì mà mình chấp trước rằng là nó thuộc về của ta. Cho nên là nhiều khi là mình cho những cái vật sở hữu, những thứ mà mình thật sự là mình có trong tay, tiền bạc này, những cái thứ đồ, đồ tốt nữa, nhiều khi đồ xấu mình cho cả. Nhiều khi là mình học cái hành để mình cho những cái đồ cần thiết cho người ta thôi. Thì nhiều khi các bạn biết trong chùa thầy, nhiều khi đó nhiều người họ đem tới những cái tủ lạnh mà nó xài lâu rồi, họ xài hư rồi họ mới cho. Nhiều khi là họ thương thầy thì họ cho những cái sofa mà họ đã ngồi lâu năm rồi đó các bạn. Họ nói như thế, thầy, cái này là kỷ niệm đẹp của chúng con mong là thầy ngồi lên những cái sofa này để thầy nhớ mãi con. Đúng rồi các bác ơi, mấy cái sofa nó cũ rích mà nó dơ mềm ra, nhưng mà thầy cũng nhận để mà ngồi lên để mà nhớ lại những cái vị đệ tử của mình. Hoặc nhiều khi là mình cho những đồ rất là đúng lúc, mình cho những thứ người ta rất là cần thiết, các bác biết không? Mình cho những thứ mà mình có thể cứu mạng người ta, mình có thể cho những thứ đồ quý giá, nhưng mà đồng thời cho những thứ mà chẳng có giá trị gì cả. Nhiều khi là mình đi phố, đi chợ đó, mình chọn những thứ mà nó thật là rẻ tiền, thứ mà on sale hay discount đó bạn. Mình mua, mình tặng bạn bè, thân thương của mình. Đó là một cách mà cũng biểu hiện cái suy nghĩ của mình về tình cảm bạn. Nó cũng hơi mâu thuẫn chút, nhưng mà các bạn thấy không? Là cho mình nó có đủ dạng, khi mình có là mình cho đủ dạng, nhưng mình chỉ nghĩ tới cái món đồ đó thôi. Và mình thường mình nói, ô, mình cho của ít lòng nhiều. Nhưng mà nhiều khi là cái lòng mình cũng có nhiều lắm đấy các bạn ơi. Mình cho thôi, tại vì mình cũng sợ tiếc. Nhưng mà nhiều khi là mình cho những lời lộc khác, cho những cái mà nó không phải là đồ mà mình cầm nắm đến tay được. Thí dụ như là mình cho cái năng lượng của mình cho người ta, mình cho cái sức lực, mình giúp người ta làm cái việc này, việc kia. Nhiều khi là mình là cho connection, cho cái sự nối kết của mình với người khác. Hay là mình cho những cái kinh nghiệm sống rất đẹp của mình, mình chia sẻ những kinh nghiệm đó. Và nhiều khi là mình cho hạnh phúc, nhiều khi mình tới, mình ban cái hạnh phúc, mình làm cho người ta cảm thấy là rất là nhẹ nhàng, sung sướng vô cùng. Sự hiện diện của mình nhiều khi đó cũng làm thay đổi môi trường sống người ta, các bạn biết. Cho nên mình gọi là cho hạnh phúc. Cho nên những cái đó là thuộc về cho, nhưng mà nó cũng là hữu vi. Nhưng mà các bạn biết, nó không phải là một cái món đồ mình cầm trên tay này. nó có vẻ trừu tượng một chút, nhưng mà vẫn là hữu vi. Hữu vi là những cái thứ đó mà mình có thể nhận biết, thấy được. Nhưng mà đôi khi là mình cho những cái thứ nó trừu tượng hơn một chút. Thí dụ như mình cho người ta cái niềm vui, mình tới mỉm cười một cái. Có những người đang buồn, nhiều khi đó, bắt tới là bắt nói vài ba câu cho người ta vui vậy đó. Thầy nhớ là thầy có một vị sư bạn của thầy, thì vị này có một khả năng là rất là dễ thương, lúc nào cũng tham người ta cười được cả. Thầy nhớ có một lần đó, thì thầy tới nói chuyện với là một vị mà người đã bệnh ung thư đau vô cùng rồi, hết hy vọng rồi. Nhưng cái vị này tới nói chuyện và làm trò hề trò cười gì đó, mà người bệnh này đã, các bạn biết, đang bệnh ung thư nặng như vậy mà phá lên mỉm cười, mà cười sung sướng vô cùng. Cười nghĩa là nói là tôi không nghĩ tới cái chết nữa, cảm ơn thầy vô cùng. Thầy rất là cảm phục vị tăng này, là bởi vì ngài có khả năng làm cho người mà tuyệt vọng đó, mà có khởi được một niềm vui, một sự hy vọng. Mà nó vui làm bác, còn nhiều khi đó, mình lại không phải là cho niềm vui, mình cho cái sự sống. Khi bác bắt con cá lên, cái bác, rồi bác thay vì là bác đem đi nấu đó, thì bác lấy cái lưỡi câu ra, bác thả nó xuống, giữ sống lại, đó, mình cho họ cái sự sống. Hoặc là những khi mình cho họ những cái cơ hội để họ làm chuyện tốt, mình tạo cái cơ hội cho người ta. Hoặc như khi mình cho những cái lời mà giáo huấn, những cái lời đó, mà dạy người ta đào làm người. Còn một em bé đó, đó em tới trong buổi họp mặt của đại gia đình, nhiều người trong dòng họ của cô, của chú tới. Thì sau khi mà tới rồi thì là người mà mình gọi là trưởng tộc đó, mẹ nói thôi bây giờ đến lúc là chú sẽ cho các con. Mình lấy cái bao lì xì ra cho một người, cho một bao lì xì. Đến lúc mà cho chú này đấy, chú này cầm cái bao lì xì rồi nhưng mà không mở ra, mà ngần ngừ mà nhìn vị trưởng tộc này, tộc trưởng đó. Thì tộc trưởng mới ngạc nhiên hỏi con tại sao mà con nhìn chú vậy, con muốn cái gì vậy? Thì chú ơi, con chỉ muốn chú cho con một cái lời nói gì đó để cho con đem về con dùng suốt năm. Tại vì cái tiền này cho con nó con dùng có 2-3 ngày nó hết rồi, chú có thể có cái gì mà con dùng suốt năm không? Thì chú nghe như vậy ông rất là ấn tượng, mới nói được rồi con hả, để chú dạy cho con một câu nha: ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Chỉ một câu đó thôi đó, nhưng mà con có thể sử dụng cả nguyên năm. Thì thật sự các bạn biết không, em bé rất là tinh. Khi bà hỏi em bé là mấy tuổi đó, thì các bạn rất là ngạc nhiên. Em bé chỉ có 6 tuổi thôi các bạn ơi, có 6 tuổi thôi nhưng mà hỏi được cái câu như vậy là quá hay. Nhiều khi đó mình không những là mình cho niềm vui, cho sự sống, cho cơ hội, cho lời giáo huấn, cho lời dạy lâm đào lâm người, nhưng mình có thể cho một môi trường sống. Bây giờ rất nhiều cha mẹ, các bạn thấy không, là mình chỉ mong con cái đi qua nước ngoài, đi tới chỗ nào đó đó mà tốt, muốn tới một trường học nào, một trường đại học nào có danh có tiếng tốt để mà con mình nó trưởng thành. Thầy nghe câu nói đó rất là bình thường. Đó, mình cho con cái mình một môi trường sống, một môi trường để mình sinh hoạt và là giáo dục tốt hơn. Nhiều khi thì mình chỉ cho một cái lời lành thôi, một cái lời phản, một câu mà nhẹ nhàng, không cần là giáo huấn các bạn, một cái lời nhưng mà nó rất là ngọt ngào. Lời lành là cái lời ngọt ngào, thay vì là mình mắng nhưng bây giờ mình nói cái lời lành. Mà thầy cảm thấy nhiều khi đó, cái đó là cái mà thầy muốn học nhiều nhất. Tức làm sao mình thay vì mình giận mà mình có thể nói được lời lành được. Cái đó là điều rất là hay. Hồi xưa đó, ông Thẩm mà ông gọi là Master Eckhart người Đức. Ông nói rằng đó, nếu mà thay vào lời giận dữ đó, mà con có thể nói được một lời lành đó, thì ngay trong lúc đó con là bậc thánh liền. Rất hay các bạn. Hoặc là nhiều khi mình cho những lời mà gọi là chân lý, lời Phật lý cũng được. Nhưng mà cho cái gì đó, lời khuyên một đúng lúc đó, thì cho rằng là biến thành vô lượng quang minh. Mình phải cho đúng lúc, cho lời khuyên đúng lúc, không nhiều quá, không ít quá, mà chỉ chút xíu thôi đó mà chuyển được tâm thức người ta rồi. Cái đó là vô giá. Thế thì các bạn thấy nên là từ cái chỗ mà mình cho những vật cụ thể, những vật hữu hình, hữu tướng, bây giờ tới những vật mà mình gọi là nó vô hình, những cái hoàn cảnh. Nhưng mà rồi mình có thể cho những thứ mà nó sâu ở trong tâm thức con người của mình. Thì như mình cho trí huệ, hoặc là mình cho tình thương của mình cho một người nào đó. Vấn đề mà cho cái tình thương nó quan trọng lắm, bởi vì nhiều người rất cần tình thương các bạn ơi. Nhiều khi họ không cần tiền, cần bạc, không cần lời giáo huấn, không cần bất kỳ cái chuyện gì cả. họ cần cho một chút xíu tình thương, hoặc là nhiều khi một chút xíu sự ấm áp thôi. Và có nhiều người thì họ tuyệt vọng, họ cần mình nói một lời để có hy vọng. Và có nhiều người bị hiểu lầm, khó chịu, tức giận, nhiều khi bị mắng, nhưng mà không biết làm sao mà có thể biện minh được. Mình cần sự cảm thông, cần sự giải tỏa. Và nhiều khi đó, những người mà các bạn thấy nhiều khi lạnh lẽo, nhiều khi là các bạn ở trong chùa bị phạm hồi, mà thầy cũng thấy thường xuyên có nhiều bạn ngồi mình thôi, không ai tới là chuyện cả. Bạn ngồi bạn nhìn, thì nhiều khi là mình tới mình nói là bạn mời bạn tới ngồi về, những cái bàn xung quanh này họ ngồi dưới đất này, con đau chân, con ngồi trên ghế. Nhưng mà ngồi mình xa xa thôi, nhiều khi tâm trạng của người ngồi xa xa mình nhiều khi có những sự lạnh lẽo, mà những buồn rã trong tâm của mình, nhưng mà mình không biết làm sao mà nói được các bác. Cho nên nhiều khi đó, mình thấy những người đó thì mình cần tới, mình an ủi, mình nói những lời ấm áp, mình bày tỏ sự quan hoài. Lời quan hoài ấm áp đó nó quan trọng lắm. Và các bác thấy đấy, nhiều khi trong nhà của mình thôi, chứ đừng có nói là pháp hội. Trong nhà nhiều khi đấy, có lúc mẹ mình, cha mình, bạn mình, anh em nhà mình mà ăn uống không nói chuyện, ngồi mình ngồi riêng, hay là 2-3 ngày không chịu mở lời đó, thì các bạn thấy nhiều khi cần cảm thông, cần ấm áp, cần quan hoài lắm đó. Nhưng mà mình phải cho các bạn, nhiều khi mình không chịu cho lắm được, phải cho. Vì mình có khả năng cho mà, mình có tình thương mà, mình có sự ấm áp mà, mình có sự quan hoài, tại sao mình không cho? Có người nói cho thầy, con này con không có thể cho ấm áp quan hoài, nhưng mà con cho sự mà vô ủy. Mà cái điều đó làm thầy hứng thú, thầy hỏi anh ta, anh làm sao mình cho vô ủy? Dạ con, hệ mà có chuyện gì là con đứng đầu. Bất kỳ cái chuyện gì mà xảy ra là con lúc nào con tiên phong, con đứng đầu để con làm cho người ta thấy là có sự dũng cảm, người ta không có sợ hãi. Trong hạng con cũng vậy, mà về nhà con cũng vậy. Cái chuyện gì đó con cũng dành ra con làm cả, xung phong làm trước. Thầy thấy cái điều đó anh nói rất là hay. Tại vì đó là một sự cho vô ủy, cho lòng dũng cảm. Nhiều khi đó, mình không cần lòng dũng cảm, nhưng mình cần lời an ủi. Nhiều khi mình buồn quá, mình mệt mỏi quá, còn người nào nói một câu thôi mà nhẹ nhàng vô cùng là mình cũng sung sướng vô cùng. Trong câu chuyện mà hồi xưa các bạn biết không, là câu chuyện trong Nhị Thập Tứ Hiếu đó, thì có một câu chuyện rất là dễ thương, là cha mẹ đó, trong Nhị Thập Tứ Hiếu thì hai vị cha mẹ đều già cả đó, nhưng mà không có biết làm sao đó, mà đầu óc nó càng ngày nó càng giống như mất cái trí nhớ, mất cái sự thông minh ấy. Người con rất là có hiểu, thì người con an ủi mẹ và cha bằng cách là gì? Là mỗi đêm đó, là đọc sách, là kể chuyện. Nhiều khi là giả làm trò hề này, trò hề kia cho cha mẹ vui, an ủi tuổi già. Đến lúc người con cũng đã 50 mấy tuổi rồi, cha mẹ mình đã 70-80 tuổi rồi, nhưng người con vẫn nhảy lung tung lăng tăng, làm trò hề cho cha mẹ cảm thấy được an ủi. Tuổi già nó không có cố quạnh nữa. Mà chuyện đó nó hay lắm các bạn. Người con đã có con rồi, có cháu rồi, nhưng vẫn tiếp tục làm như vậy. Thì các bạn thấy đấy, nhiều khi đấy, tuổi già nó làm cho mình thấy là mình bị ra ngoài rìa, nhưng mà con mình nó làm đủ thứ chuyện để an ủi mẹ là cũng hay. Còn một lần thầy là con thấy đấy, có hai anh chị đó đấy, dắt bà mẹ đi trên đường, đi trên bờ sông nó đi ra ngoài biển. Thì thầy tôi đi theo đi ngược đường với thầy, thầy mới ngừng lại. Thì họ cũng ngừng lại, thì họ nhìn ngắm sông, thầy cũng nhìn ngắm sông, thầy mới lấn la làm quen, thầy mới hỏi nha, bác ở đâu tới, bác bao nhiêu tuổi, bác như thế nào. Thì khi nói chuyện với họ thì thầy mới biết rằng là ồ, té ra hai vợ chồng ngày nào, chiều nào cũng lái xe tới nhà của mẹ của mình, rồi đem mẹ mình tới, đi bộ về mẹ mình 1 giờ đồng hồ trên bờ sông đó. Thầy rất là cảm động vô cùng, và thầy không thể ngờ được là hai người con mà thương mẹ mình đến như vậy, chiều nào cũng dắt mẹ đi, trừ ra mùa đông là có tuyết xuống họ đi không được thôi. Thì thầy rất là cảm động, và thầy cảm thấy như đó là cái điều an ủi, điều mình gọi là an ủi, đem tới sự bình an trong lòng của mình, nó quan trọng lắm. Và cuối cùng, cả nhiều khi các bạn biết có một sự cho là quan trọng, là cái niềm tin các bạn. Có một lần có một người nói với thầy, thì thầy là tụi con đó, có một người bạn, cái người bạn này thầy cứu dùm. Thầy hỏi là người bạn tại sao mà cứu? Thì người bạn này không có tin Phật, không có tin gì hết. Đến lúc người bạn này gần chết đó, thì oán, không những là oán vợ, oán những người xung quanh, ghét, tức, mà không biết làm sao cả. Thì người bạn này đó là rất là khó chịu. Thì không biết là thưa thầy, có phải là mình có đọc có chú gì hay là làm sao để cho người bạn này đó hết sự giận dữ và oán hận với người xung quanh. Cái bạn này cũng không có già lắm đấy, chỉ 67, 67, 68 tuổi. Nhưng mà tại sao mà lòng giận dữ mà nó nhiều mà nó khó chịu như vậy? Sau khi mà thầy nói chuyện một hồi rồi thầy mới khám phá, thưa các bạn, là bởi vì mình thiếu niềm tin. Khi mình có niềm tin nơi Chúa, nơi Đức Mẹ, nơi Thánh A-la, nơi Đức Phật, nơi Bồ Tát, nơi Quan Âm, thì tự nhiên cái lòng mình không còn có cái biểu hiện mà mình gọi là mất đi phương hướng. Thì tại ra cái sự mất phương hướng của cuộc đời của mình nó mạnh vô cùng. Khi mà mình gần chết, mình sẽ thấy là rõ ràng giống như cuộc đời của mình nó không còn một cái chỗ nào để dựa vào nữa. Cho nên sự mà có cái niềm tin nó làm cho mình không những vững vàng, mình sống nó tự nhiên. Mình biết là mình chết, mình sẽ đi về về các ngài, mình đi về quả trên, mình có chỗ nương tựa các bạn. Tại ra cái niềm tin là quan trọng lắm. Nếu các bạn có nhìn xung quanh mà thấy những người mà họ sinh ra những cái những đau buồn, đau khổ, giận dữ này nó vẫn đó, trước hết mình nên đặt câu hỏi đó, mình làm sao mình giúp cho người ta có một niềm tin trong tôn giáo của người đó. Họ không cần nhất thiết là Phật giáo, nhưng họ cần tin vào một đấng gì mà mình gọi là có lòng tha thứ. Đức Phật, Đức Quan Âm Bồ Tát, nhiều vị đó có lòng tha thứ, nhưng mà Đức Mẹ cũng có lòng tha thứ vô biên các bạn. Mình chỉ cần xin cái grace của Ngài thôi là Ngài sẽ làm cho mình hết tội nghiệp mà. Cho nên chuyện mà tin vào Đức Quan Bồ Tát là quan trọng lắm, chứ không phải là tin vào thiền định của chính mình, tin vào khả năng của chính mình, tự tu chính mình, đó là một chuyện khác nữa. Nhưng mà khi mà tứ đài đó mà nó bắt đầu nó tan rã, khi mà trí óc mình đó, mà bây giờ nó lờ mờ ra, niềm tin là cái mà nó sẽ còn mạnh vô cùng. Cho nên tín nguyện hành là nó mạnh vô cùng, tín. Nhưng mà nếu mà các bạn mà có định lực thì bạn cũng mạnh như vậy. Nhưng mà nếu bạn không có định lực thì cái đó là phiền não đó. Vì không có định lực tức là không có khả năng mà chuyên chủ và sáng suốt đó. Trong lúc lâm chung thì mình sẽ bị nghiệp nó kéo lung tung cả. Nhưng mà nếu mình có niềm tin thì đấng trên sẽ dắt dẫn chúng ta các bạn ơi. Đó, thầy nói như các bạn thấy chó đó nó nhiều chuyện như thế. Nhưng mà có một cái chó đó mà dường như là chúng ta quên không bao giờ nói tới là chó thân thể này. Chó thân thể này có thể là khó nhất bởi vì có ba chuyện. Thứ nhất đó là chủ thể tôi này, tôi, me, I, nó gắn liền với thân xác. Cho nên mình không thể nào mình tìm cách mình bỏ thân xác được, mình cho chủ thể được, chủ thể với đối tượng nó lúc nào cũng có, làm sao mình cho cái tôi được. Cái thứ nhì đó là tất cả những đối tượng mà cái thân thể của mình là chấp cứng vào, tức là những thứ ngoài thân, ví dụ như là vật này, vật kia, vật nọ, những thứ mà danh lợi này nọ đó, tất cả những thứ đó là mình làm sao mình bỏ buông được. Thân này đó làm sao bỏ được những thứ đó được. Thân này cần những thứ đó. Vì sao? Vì mình cần cảm giác an toàn. Mình có cái này cái kia thì mình cảm giác mình an toàn, secure. Hoặc là mình có cảm giác đầy đủ, possession, là mình có sở hữu được. Và thứ ba là mình có cái cảm giác làm chủ, control được các bạn. Đó là ba cái cảm giác rất là quan trọng. Là thân mình phải có cái đối tượng. Bây giờ mình vất cái thân đi làm sao được? Mất cái thân đi là mất cái chủ thể. Mà vất cái thân đi là vất cái chủ thể. Làm sao mà vất được? Trong lúc đó mình vẫn cần cảm giác an toàn, cảm giác mà làm chủ đầy đủ, và cảm giác control, làm chủ, khống chế được, kiểm soát được. Security, possession and control. Mình làm sao mình mất được những cái đó các bạn? Mình phải cần những cái đó ghê gớm. Làm sao mình có thể trừ khử được? Không, khó, rất là khó. Cho nên các bạn thấy, tôi lặp lại, thứ nhất là khó của cái thân, mình vất cái thân đi đó, mình cho cái thân đi, cái khó thứ nhất là mình có cái chủ thể để gắn liền với cái thân. Thứ nhì, tất cả cái đối tượng đó nó gắn liền với sự chấp cứng vào cái thân xác này. Và thứ ba đó, tất cả những cái thứ gì mình chấp cứng đó nơi thân thể này đó là sinh tồn này, là dục vọng này, là sợ hãi, là niềm vui, là sự mà cầu mong làm sao mình được an toàn. Tất cả những sự truy cầu đó đó, tức mình gọi là những thứ mà nó chấp cứng vào thân thể, mình chấp vào thân thể, rồi thân thể nó chấp vào những cái thứ bên ngoài. Các bạn thấy không? Cho nên những thứ mình chấp cứng vào thân thể đó là mình là sự sinh tồn, là dục vọng, là sợ hãi. Những cái thứ đó là nó chấp cứng, dính cứng vào trong thân. Rồi cái thân mình là dính cứng vào cái đồ vật, cái có, những cái sở hữu, cái danh, cái lời, đủ thứ chuyện đó. Cho nên ấy, mình là có ba cái tầng, rõ ràng là ba cái tầng. Mà ba cái tầng này nó làm cho mình cho gì thì cho, nhưng mà nó khó cho hết được, khó hoàn toàn là biến mất được. Cho nên ấy, Kinh Hoa Nghiêm trong phẩm Thập Hành đó, thì nói tới cái chuyện Bồ Tát mà Hóa Nghị Hành là Bồ Tát đầu tiên trong 10 hành đó, thì Ngài có thể cho thân xác cho người ta cắt thân xác cắt thịt để nó để mà nuôi chúng sinh. Nhưng mà các bạn biết cái đó, đó là một thí dụ mà mình gọi là extreme, mà hơi cực đoan. Làm sao mình lấy thân xác mình cắt mình cưa mình xẻ mình cho người ta được trong đời bây giờ được? Cho nên đó là phẩm Thập Hành. Cho nên đến lúc mà cuối cùng ở kinh Hoa Nghiêm đó, thì Bồ Tát mới nói tới một phương pháp mà nó trung đạo hơn, gọi là cái phương pháp lạy lễ lạy chư Phật. Tại sao mà lễ lạy chư Phật thì có thể giải quyết được chuyện chó, mà cho thân thể kìa, chứ không phải là cho những cái đồ khác. Những cái đồ khác dễ lắm. Nếu mình cho được ba cái chuyện, thứ nhất là mình cho cái chủ thể của mình đi, thứ nhì là mình cho chuyện mà mình chấp trước vào thân thể, và thứ ba là mình cho chuyện mà thân thể chấp trước vào đồ vật đối tượng. Thì nếu mình cho được ba tầng đó thì coi như là cho đạo bộ thì ba la mật của mình thành công rồi. Như vậy thì tại sao mà mình đảnh lễ chư Phật thì có thể là mình thành tựu bộ thì ba la mật? Thứ nhất, động tác mình lạy Phật rất là hay bạn. Khi bạn mình lạy xuống đó, thì bạn trở lại cái hình dạng của bào thai, là thai nhi ở trong bụng mẹ đó, nó có chân lại, nó tay nó người nó co lại, là biểu tượng đó mà mình gọi là body language, ngôn ngữ của thân thể đó, là mình chưa có tạo nghiệp. Cho nên trong bụng mẹ đó thì mình chưa có thể nói là mình tạo nghiệp được. À, cho nên khi mình lễ lại chư Phật đó, thì mình đầu tiên gọi là mình trở lại cái dạng mà chưa tạo nghiệp. Rồi khi mình đứng lên đó các bạn, mình duỗi thẳng người lên đó, thì đó là cái hình dung đó mà mình gọi là đầu thì nối với trời, chân nối với đất, thì mình tiếp thông thiên địa và mình trở thành cái đối tượng mà con mắt của mình nhìn, miệng của mình niệm và tâm thức của mình đó, nó duyên vào. Thì đối tượng đó là Phật. Cho nên khi mà mình cúi lạy xuống đó, tức là mình trở vào trạng thái chưa tạo nghiệp, mà khi mình đứng lên đó, chắp tay lại, nhìn xuống thẳng đó, thì đó là mình trở thành vị Phật. Đối tượng của mình lại là Phật mà, lễ kính chư Phật mà. Mà đối với kinh Hoa Nghiêm đó là thời gian đó, từ lúc nhân ra quả nó lập tức, nó đồng thời. Cho nên khi mình lạy xuống, mình đứng lên một cái, thì các bạn đừng nghĩ là ô, tôi lại bây giờ là 15 năm sau tôi thành Phật không. Tức là mình phải nghĩ rằng là mình thành Phật ngay lúc đó luôn. Đó là triết lý mình tối cao của Kinh Hoa Nghiêm. Tức là nhân quả đồng thời. Cũng như Kinh Pháp Hoa là nhân quả đồng thời. Cho nên mỗi cái lạy xuống đó, mình phải làm sao mình buông hết tất cả những vọng niệm, không nghĩ cái gì khác. Để cho mình đứng lên một cái đó là mình trở thành đối tượng mình lạy. Mình và đối tượng là một. Thì tức là chủ thể tôi mà phàm phu trở thành chủ thể mình gọi là quang minh Phật tánh. Các bạn thấy được quả hay chưa? Cho nên tay ra đó, lễ lạy đó là mình cho đi chủ thể tôi của mình. Chứ không phải là mình lạy là mình khiêm nhường đó các bạn ơi. Khiêm nhường vẫn còn cái bạn ngã. Lạy này mình mất luôn cái chủ thể tôi luôn. Cho nên bởi vì lạy đó, lễ kính chư Phật đúng là một hành bổ thí tối cao. Cho nên đó, nhiều khi các bạn nghĩ là thưa thầy con phải đứng lại trước mặt Phật có cái hình tượng Phật có cái tượng không? Đức Phật ở khắp mọi nơi mọi chỗ, Đức Phật ở trong tâm của mình. Và thế nào Đức Phật trong tâm của mình? Nghĩa là khi mình buông bỏ những tư tưởng, những ý niệm mà chấp trước vào đồ vật, chấp trước vào ăn uống, chấp trước vào cái chuyện này, mình bỏ hết những cái tư tưởng mà phàm phu tục tử đi, thì tư tưởng duy nhất mà còn lại là tư tưởng nó hoàn toàn không. Đó chính là mình trở thành Đức Phật đó, trở thành vô lượng quang minh đó các bạn. Cho nên là mình phải lạy để mình buông hết tất cả, mỗi cái lạy của mình là một cái sự buông bỏ vạn duyên. Đó là đầu tiên. Bây giờ làm sao đó mình có thể chuyển hóa được chấp trước của mình vào trong thân xác các bạn? Thì mình lạy đó mà mình không mong cầu bất kỳ một cái thứ gì cả. Và nhất khi là mình lạy đó, thái độ mình lạy đó, các bạn lạy 50 cái không được đâu các bạn. Mà là không, con lạy một cái đủ rồi, không đủ sai không. Trong trường hợp này đó, bạc lạy một cái là trường hợp đầu tiên, trường hợp thứ nhì này đó, thì bà phải lạy. Lạy để cho năng lượng trong người của mình đó, nó vận chuyển. Khi năng lượng của mình nó đầy đủ rồi thì tự nhiên mình đó, bây giờ mình không còn chấp trước những chuyện gì trong thân xác nữa các bạn. Cho nên mình phải lạy đó để mà cho năng lượng mình nó lưu chuyển trong người của mình. Cho nên các bạn thấy những người mà họ lạy đó, họ rất là khỏe. Khi mà thầy qua bên Bồ Đề Đạo Tràng thì thấy các vị lạc ma, thì tại các vị mà tu ở đó đó, họ có một cái bảng gỗ, họ lạy nghĩa là họ nằm thẳng dài xuống rồi họ đứng lên lại rất là mau. Mà người nào người nấy mặc rất là khỏe. Một ngày như khi họ lại cả ngang lạy luôn các bác. Họ khỏe vô cùng. Mà chính vì cái khỏe đó họ không sinh ra những tư tưởng tầm bậy tầm bạ. Óc họ rất tốt, thân họ rất là mạnh. Cho nên mình muốn đừng có chấp trước vào thân xác đó, thì thân xác mình phải khỏe mới được. Vì cái tâm hồn mà lành mạnh chỉ ở trong một cái thân xác mình khỏe mạnh mà thôi. Thì trong lúc bạc lại như vậy đó, và bạc lại hiểu được Phật Pháp nữa, thì tự nhiên là mình mất đi những cảm giác mà cầu an toàn, mất đi cảm giác là mình phải chiếm đoạt cái này, mất đi những cái cảm giác là mình phải làm chủ, mình không còn những cái thứ truy cầu đó nữa. Hay vô cùng. Nhưng mà cái thứ ba đó, làm sao để mình không chấp những thứ bên ngoài, là vì trong người mình nó mạnh lắm rồi. Thân xác này không cần phải ăn ngon, cái thân xác này không cần phải đi tìm danh, thân xác này không cần phải tìm lợi, cái thân xác này không cần phải đi tìm những thứ gì bên ngoài nữa. Là bởi vì bây giờ đó, mình không những cái năng lượng nội tại nó mạnh rồi, mà mình bắt đầu chuyển hóa thân xác của mình. Thân xác này không còn là năng lượng, mà cái thân xác này trở thành một, mình gọi là một pháp khí, một phương tiện đó, để cho mình lan tỏa ánh sáng trong người của mình ra bên ngoài, chứ không phải là mình đi chạy theo những đồ vật bên ngoài nữa các bạn. Tại ra bây giờ mình sống là với một cái sứ mạng, với một cái lý tưởng đó, là lan tỏa ánh sáng ra, lan tỏa quang minh, lan tỏa tình thương ra, lan tỏa trí huệ, lan tỏa cái niềm cảm thông ấm áp quan hoài tới tất cả. Các bạn thấy đặc biệt không? Cho nên đó, tại ra đó là mình lại đó, mình không còn phải chấp cứng vào những gì về sinh tồn dục vọng sợ hãi niềm vui, mình không còn chấp cứng cái đó nữa, mà tại ra mình lại là mình mở ra và phóng tỏa ra những cái đẹp trong người của mình. Và do đó đó, mình càng lại thì tại ra mình càng giải phóng, càng tự tại hơn chính mình nữa, và mình không phải là thỏa mãn bất kỳ điều gì cả. Và mình lại không phải là chỉ có một lần hai lần, hư không giới tận, nghĩa là khi nào mà hư không nó đã đi tới cái tầng cùng của hư không rồi, chúng sanh giới tận, khi mà chúng sanh không còn người nào là chúng sanh thành Phật hết trơn rồi, chúng sanh phiền não tận, khi phiền não của tất cả chúng sinh là đều quét sạch hết trơn rồi, mà chúng sanh nghiệp cũng tận luôn, bao nhiêu nghiệp chúng sanh mà làm đó, mình đã làm cho chúng hết luôn, không còn nữa rồi đó. Nhưng mà nguyện mình lại Phật này đã vẫn tiếp tục, không bao giờ nó ngừng cả. Mà mình cũng không bao giờ mệt mỏi, cảm thấy khó chịu, cảm thấy cái gì cả. Tại vì sao vậy? Vì mình không lại về sự mong cầu, và mình lại để lan tỏa sự quang minh sáng suốt của mình ra. Các bạn thấy, do đó đó, lại đó là một hành động bổ thí. Nhưng mà nhiều khi các bạn thấy tại sao đó mà mình không chịu lại, không muốn lại, thì rất là rõ ràng là bởi vì nhiều khi năng lượng mình nó cứng quá, nhiều khi chân tay nó cứng quá rồi, đầu gối nó cứng quá, lưng nó cứng quá. Cho nên mình phải tập lại, các bạn đừng nặng chỉ, các bạn tập lại đi. Tập lại đi, thì cái người nó mềm, nó dẻo ra, và từ từ bạn sẽ thấy càng lại đó, thì ngã tướng của mình từ từ nó biến mất, và mình càng lại đó, mình càng trở thành Đức Phật, mình càng trở thành cái điểm mà quang minh đẹp đẽ, mình càng lại mình càng trở thành tốt hơn. Và mình càng lại cái năng lượng sống trong người mình càng mạnh, và mình càng lại thì mình càng tỏa lan niềm vui tới những người xung quanh các bạn. Bởi vậy cho nên lại đó nó nhiều màu, nó huyền bí thiệt, chứ không phải là nó chỉ cái lời cái chuyện là lại là để cúng kính, lại là để mà hết khiêm nhường, hết kiêu ngạo. Không, lại là một hành động mà mình gọi là mình bổ thí thân xác này tuyệt đối luôn. Không cần phải cắt tay, cắt chân, cắt thịt ra để bổ thí chúng sinh, chỉ cần lại thôi. Mà lại như thế đó, lại mà buông hết, lại để cho mình lan tỏa ánh sáng, niềm vui ấm áp của mình ra, thì lại đó đúng là lại mà vô cùng quý giá, vô cùng hay. Và thầy mong rằng tất cả các bác chúng ta, mỗi người mình cũng nên lại, bất kỳ tuổi tác nào được cả, bác lại một chút. Thầy còn một bác thường thường hay tới ăn trưa với thầy hàng tuần, bác nói với thầy, thưa thầy, ngày nào con lại trăm lại, trong lòng thầy cảm phục vô cùng, bởi vì bác 80 mấy tuổi rồi, nhưng mà ngày nào bác cũng lại 100 lại cả. Đó là một gương không những là hay, là tốt, là lành, mà theo thầy, đó là vì Bồ Tát Phổ Hiền đang hiện thân để mà dạy cho thầy làm sao mà mình tiếp tục không ngừng lại, chứ không thể nói rằng là mình chỉ lại một thời gian mà thôi, mà lại cho tới vô lượng vô biên kiếp về sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm hôm nay.